cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta biết là Saul đầy lòng ghen ghét với David và tìm cách giết anh ta. Trong khi đó thì con gái của Saul nói dối với cha để bảo vệ David. Jonathan, con trai của Saul, trở thành người bạn thân thiết với David. Vì thế từ nay Jonathan rất là cẩn thận và giữ bí mật liên lạc nói chuyện với David. Trong Samuel thứ nhất đoạn 20 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay nói đến việc David và Jonathan kết ước cùng nhau. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Samuel thứ nhất đoạn 20 câu 1. David trốn khỏi Najob trong Rama đến cùng Jonathan mà nói rằng: "Tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì? Tôi đã phạm tội chi cùng cha anh mà người toan hại mạng sống tôi?" Thưa các bạn, David đã hỏi Jonathan: "Tôi đã làm chi? Tội ác tôi là gì?" David đã không nói một lời gì hay là không làm một điều gì hại đến Saul. Thật sự David đã giúp đỡ Saul rất nhiều trong việc chống lại sự áp bức với người Philistine và đã giúp Saul làm dịu tâm thần khi bị ác thần quấy rối. Saul đã không trở thành một vị vua tốt. Đức Chúa Trời biết điều đó, bởi vì Saul là người được dân chúng lựa chọn làm vua. Đức Chúa Trời không có lựa chọn ông ta. Đức Chúa Trời ban cho dân chúng điều họ kêu nài, như trường hợp đã xảy ra trong thời kỳ của Môi-se, nhưng chính điều họ cầu xin lại làm tổn hại linh hồn của họ. Trong đồng vắng, dân chúng đòi ăn thịt và Chúa ban cho họ thịt chim cút. Ngài ban cho họ điều họ muốn, nhưng đó không phải là dấu hiệu của lòng tin cậy nơi Ngài. Nếu họ đã tin cậy nơi Ngài, thì họ vui lòng với bánh mana tốt lành, và họ đã không đòi ăn thịt. Họ nên vui mừng và thỏa lòng trong đời sống. Ngày nay cũng có rất nhiều người cơ đốc nhân đến cùng với Chúa kêu nài, xin điều này, điều nọ, điều kia. Họ không yên lặng và nương cậy nơi Chúa để nhờ Ngài làm việc trên đời sống của họ. Có nhiều lần khi Chúa đáp lời họ cầu xin, và chúng ta nói rằng thật là tốt lành biết bao vì Ngài trả lời cầu xin. Nhưng thưa các bạn, không phải lúc nào cũng như thế. Có đôi khi chúng ta kêu xin với Chúa một điều, và sau khi Ngài ban cho, chúng ta mới nhận thức đó là điều gây cho chúng ta sự tổn hại. Một người cha giàu có kể lại rằng, lỗi lầm lớn nhất của ông ta là ban cho con trai của ông tất cả những điều nó đòi hỏi. Đôi khi chúng ta cầu xin Chúa theo ý riêng. Ngài ban cho chúng ta điều cầu xin, nhưng kết quả là làm cho linh hồn chúng ta bị tổn hại. Đó là sự thật đã xảy ra cho dân chúng Israel khi họ muốn Saul làm vua của họ, và chính Saul là người gây khó khăn cho đất nước Israel. Trong lúc đó, David bối rối, không hiểu tại sao Saul lại săn đuổi và tìm giết ông ta. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 20, câu 2 đến câu 3, Jonathan đáp cùng người rằng, chẳng phải thế, anh không chết đâu, cha tôi chẳng làm một sự gì bất luận lớn hay nhỏ mà chẳng nói trước cho tôi. Vậy, nhưng sao cha tôi giấu tôi sự này với tôi? Điều đó chẳng thể được. Nhưng David lại thề nguyện mà rằng, cha anh biết rõ rằng tôi được ơn trước mặt anh, nên có nói rằng, chớ nên cho Jonathan biết điều gì, kẻo nó phải lo buồn chăng. Song ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của anh mà thề rằng, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Jonathan nói cùng David là nếu vua cha Saul có hành động nào giết anh thì tôi sẽ biết. Qua lời phát biểu, chỉ còn một bước cách tôi và sự chết mà thôi. Nó không những là lời nói của những người trong thời của David mà cũng là lời nói trong thời hiện nay. Chỉ có sự chết đem đến sự phân cách giữa hai người bạn thân này. Ngày nay chúng ta đang sống kề với sự chết. Sự chết có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào trong sinh hoạt của đời sống hàng ngày chúng ta. Như qua một tai nạn xe hơi, qua một cơn bệnh nặng, qua một thiên tai, vân vân. Vì lý do đó, chúng ta cần phải cẩn thận để chuẩn bị sẵn sàng cho giờ phút chúng ta qua sự chết để bước vào sự sống đời đời, ở trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời. Có nhiều người lo chuẩn bị và sắp đặt nhiều điều cho cuộc sống đời này, nhưng không chuẩn bị gì cho sự sống đời sau. Hiện nay, chính cá nhân các bạn có tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hay chưa? Nếu có, thì ngay giờ phút mà các bạn chết, các bạn sẽ đi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên, tôi xin nhắc nhở các bạn là đừng trễ nải trong việc tiếp nhận Chúa Giê-xu lâu hơn nữa. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 20, câu thứ 4. Jonathan đáp cùng David rằng, hễ anh muốn tôi làm điều gì, thì tôi sẽ làm cho anh. Jonathan là bạn thân chân thật của David. Thật là tốt lành khi có một người bạn như thế. Trong sách Châm Ngôn đoạn 18, câu 24 nói là, người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một người bạn trìu mến sẽ hơn anh em ruột. Các bạn thân mến, tình bạn chân thật được thể hiện trong lúc khó khăn. Hiện giờ David đang đối diện với sự khó khăn và Jonathan chứng tỏ tình bạn chân thật. Ông cố gắng làm tất cả mọi điều để bảo vệ David. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 20 câu 5, David tiếp rằng, mai là ngày mùng 1, tôi phải đi ngồi ăn chung bàn với vua. Hãy để cho tôi đi trốn trong đồng bằng cho đến chiều ngày thứ ba. David được sắp đặt vào cung vua để dự buổi ăn, nhưng ông sợ đến dự. Thay vào đó, ông xin phép Jonathan cho ông vắng mặt 3 ngày, và David giải bày thêm. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 20, câu 6 đến câu 17. Nếu cha anh thấy tôi vắng mặt, thì hãy nói cùng người rằng, David có cố nài xin tôi cho phép đi về Bethlehem quê hương nó, vì đó cả nhà có dân của lễ hàng năm. Nếu người đáp, tốt, thì kẻ tôi tới anh sẽ được bình yên. Còn nếu người nổi giận, thì hãy biết rằng người định ý hại tôi. Vậy, hãy tỏ lòng nhân từ cho kẻ tôi tới anh, bởi vì anh đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà kết ước cùng kẻ tôi tới anh. Song về phần tôi, ví có tội gì, xin chính anh hãy giết tôi đi. Cớ sao anh lại dẫn tôi đến cha anh? Jonathan đáp lại rằng, chớ có nghĩ như vậy. Trái lại, nếu tôi biết thật cha tôi có ý định hại anh, dễ nào tôi chẳng cho anh hay. David đáp cùng Jonathan rằng, nhưng nếu cha dùng lời nghiêm khắc đáp cùng anh, thì ai sẽ cho tôi hay? Jonathan đáp cùng David rằng, hè, chúng ta hãy ra ngoài đồng. Cả hai đều đi ra ngoài đồng. Jonathan nói cùng David rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel làm chứng, ngày mai hay là ngày mốt tại giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu chẳng có điều chi nên sợ cho anh, thì tôi không sai người nào đến cho anh biết. Còn nếu cha tôi quyết lòng làm hại anh, tôi sẽ cho anh hay trước, biểu anh đi, và anh sẽ đi bình yên. Bằng chẳng, nguyện Đức Giê-hô-va phạt Jonathan cách nặng nề. Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng anh như Ngài đã ở cùng cha tôi. Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va diệt hết thảy kẻ thù nghịch của David khỏi trước mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cắt ơn thương nhà tôi đến đời đời. Như vậy, Jonathan kết ước cùng nhà David mà rằng, Giê-hô-va sẽ báo thù những kẻ thù địch của David. Jonathan yêu thương David như mạng sống mình vậy, nên khiến David lại thề nữa. Thưa các bạn, Jonathan nhận biết David là bạn, cũng là một người anh rể, sẽ nối ngôi vua cha của mình là Saul. Vì thế, ông xin David hứa rằng khi nào đến được vương quyền thì xin đừng quên Jonathan. Jonathan và David sắp đặt cách thức để trao đổi tin tức lẫn nhau. Và lúc này sự thù nghịch của Saul càng ngày càng gia tăng lên. Cho nên hai người đã sắp đặt trao đổi tin tức bằng cách bắn dấu hiệu của cung tên. Vào ngày thứ ba, Jonathan trở lại cánh đồng tại điểm hẹn. Ông mang cung tên theo mình. Và qua phương cách này, Saul không biết là các con ông truyền tin tức gì cho David. Lời nói của Saul về David không được tốt. Vua nói rõ rằng David sẽ bị giết chết. Khi đến nơi, Jonathan bắn mũi tên ra dấu hiệu và David hiểu được tin tức muốn truyền cho ông. Đó là David phải trốn đi. Sau khi Jonathan cho người mang binh khí đi về trước, ông đến gặp David và nói chuyện với nhau. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 20 câu 18 đến 34 nói đến sự sắp đặt giữa Jonathan và David. Và tiếp đến ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 20 câu 35 đến 43 chép tiếp như sau. Qua ngày sau, Jonathan đi ra ngoài đồng tại nơi đã hẹn cùng David, có một tôi tớ trẻ theo người. Người nói cùng nó rằng, hãy chạy lượm những tên ta sẽ bắn. Cả tôi tớ chạy, Jonathan bắn một mũi tên qua khỏi đó. Khi cả tôi tớ đi đến nơi có tên Jonathan đã bắn, thì Jonathan la rằng, tên há chẳng ở bên kia mày sao? Jonathan lại kêu kẻ tôi tớ rằng, hãy đi mau, chứ dừng lại. Kẻ tôi tớ lượm mũi tên rồi trở lại cùng chủ mình. Và tôi tớ chẳng biết chi cả, song David và Jonathan hiểu biết điều đó là gì. Jonathan trao binh khí cho tôi tớ mình và bảo rằng, hãy đi, đem nó về trong thành. Khi tôi tớ đã đi rồi, David trỗi dậy về phía nam, sắp mình xuống đất và lại ba lần. Đoạn hai người ôm và khóc. David khóc nhiều hơn. Jonathan nói cùng David rằng, anh hãy đi bình yên. Chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề cùng nhau rằng, Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng dõi tôi và dòng dõi anh đến đời đời. Vậy, David trỗi dậy và đi, còn Jonathan trở vào trong thành. Từ nay, đời sống của David sống trong sự nguy khốn. Ông phải bỏ chạy trốn khỏi sự săn đuổi và tìm giết của vua Saul. Chúng ta thấy rằng có một giao ước mà David và Jonathan đã làm. Jonathan đã giữ lời hứa nguyện với David cho đến suốt cuộc đời. Còn David giữ lời giao ước trung thành với Jonathan và với con cháu của Jonathan nữa. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu đến cuối sách Samuel thứ nhất và đầu đến sách Samuel thứ nhì. Biết là cả Saul và Jonathan đều chết trong chiến trận với người Philistine và David lên ngôi vua. Thưa các bạn, một điều thường xảy ra, đó là để được ngôi vua vững bền và an toàn, thì David sẽ giết hết con cháu của Saul và Jonathan. Jonathan chỉ có một người con trai duy nhất mà chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện của chàng về sau. Con trai này tên là Mephibosheth, nó bị què. Khi Saul và Jonathan chết, có một người đầy tớ đem con trai này đi giấu. Nhưng David là người giữ tốt lời giao ước. Ông đi tìm con trai của Jonathan và đem vào cung vua, cho người đó ngồi ăn đồng bàn với vua và chăm sóc một cách đầy đủ. Bởi vì David giữ đúng lời giao ước với Jonathan, bày tỏ tình bạn tốt, bày tỏ tình ân điển với con cháu của Jonathan. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn cách chi tiết về câu chuyện và đề tài này. Nhưng hôm nay tôi muốn cho các bạn chú ý đến ý nghĩa tuyệt vời của câu chuyện này. David bày tỏ lòng nhân hậu với Mephibosheth bởi vì lòng tốt của Jonathan trước đây. Cũng vậy, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta bởi công việc mà Chúa Jesus Christ đã thực hiện. Không phải vì chúng ta là ai hay chúng ta đã làm điều gì tốt. Sự cứu rỗi đến bởi vì Chúa cứu thế đã hy sinh cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Như được chép trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16 rằng: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sau cuộc gặp mặt tại cánh đồng, David và Jonathan chia tay với nhau. Jonathan trở về hoàng cung. Ông rất buồn bởi vì ông biết vua cha nhất định tìm cách giết David và người bạn rất quý mến của Jonathan. Từ nay, David sống một cuộc đời lưu lạc. Và xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Samuel thứ nhất đoạn 21 về việc David bị đói và xin bánh của thầy tế lễ để ăn. Trong Samuel thứ nhất đoạn 21 câu 1 chép tiếp như sau: David đến Nob gặp thầy tế lễ Ahimelech. Ahimelech run sợ chạy đến đón người mà hỏi rằng: "Nhân sao ông có một mình, chẳng ai theo hết vậy?" David rất là cô đơn khi chạy khỏi Saul, dẫu rằng có một vài người hầu cận trẻ đi theo David. Nhưng David không có ăn mặc theo cung cách của phò mã của một nhà vua và những người tùy tùng của ông cũng vậy. Và trong sách Samuel thứ nhất đoạn 21, câu 2 đến câu 4, David đáp cùng thầy tế lễ Ahimelech rằng: "Vua có sai tôi một việc và dặn rằng, chớ cho ai biết vì hết về việc ta sai ngươi làm, cũng đừng cho ai biết lệnh ta truyền cho ngươi. Ta đã chỉ định cho các tôi tớ ta một nơi hò hẹn. Bây giờ, thầy có chi trong tay? Hãy trao cho ta 5 ổ bánh hay là vật chi thầy có thể tìm được." Thầy tế lễ đáp cùng David rằng: "Trong tay ta không có bánh thường, chỉ có bánh thánh mà thôi, miễn là các tôi tớ ông không có đến gần đàn bà." Các ổ bánh mì được đề cập trong phần kinh thánh này nói đến bánh trần thiết được trưng bày trên bàn thờ, mà chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn. Bánh này được thay đổi vào mỗi ngày Sa-bát. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 21, câu 5 đến câu 6 ghi tiếp: David đáp cùng thầy tế lễ rằng: "Từ khi ta ra đi 3 ngày rồi, chúng tôi không có lại gần một người nữ nào hết. Các bạn tôi cũng thanh sạch. Còn nếu công việc tôi không thánh, thì ngày nay há chẳng nhờ kẻ làm thánh nó mà được thánh sao?" Vậy thầy tế lễ trao bánh thánh cho người, vì ở đó chẳng có bánh chi khác hơn là bánh trần thiết mà người ta đã cất khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va đặng thế bánh mới cùng trong một lúc ấy. Dầu rằng dân Y-sên thờ phượng Đức Chúa Trời, còn các bánh mì này để dâng lên trong sinh hoạt tôn giáo và lễ nghi. Lúc đó có một số người đói và cần thức ăn. Bánh đó trở nên một nơi công cộng, và David nói rằng bánh đó nên dùng cho những người có cần đến. Khi thầy tế lễ ban cho David và những người cùng theo bánh này, thì ông đã vi phạm theo văn kiện của luật pháp, nhưng ông không vi phạm tinh thần của luật pháp. Các bạn có nhớ rằng những người Pharisee đã thách thức Chúa Giê-xu về việc vi phạm luật pháp, nhưng thật ra Ngài đã không có vi phạm. Chúa Giê-xu đã biện hộ trước lời tố cáo bằng cách đề cập đến việc đã xảy ra trong đời sống của David. Như được ghi lại ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 2 câu 23-28 nói chúng ta biết như sau. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng, coi kìa, sao môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng, các ngươi chưa đọc đến sự vua David đã làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào trong đời Abitha làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn, Ngài lại phán, vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì, con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Con người ở nơi đây là nói về Chúa Giê-xu. Điều mà Chúa Giê-xu muốn nói chúng ta trong ngày đó là điều David làm được kể là đúng, thì có một đấng còn lớn hơn David nữa, Ngài có thể làm được như vậy. David đã ăn bánh trần thiết bởi vì ông đang đói và rất cần bánh. Chúa Cứu Thế nói rằng, con người cần bỏ qua một bên tất cả những luật lệ ở trong những nghi thức và lễ lọc, nhưng hãy tìm đến ý nghĩa thâm sâu của nền tảng những luật lệ này, chứ đừng có căn cứ trên văn kiện chết mà thôi. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 21 câu 7 ghi tiếp, cũng trong ngày ấy có một tôi tớ của Sao-lơ ở đó bị cầm tại trước mặt Đức Giê-hô-va, người tên là Đô-e, dân Ê-đôm, làm đầu các kẻ chăn chiên của Sao-lơ. Đô-e là người lẫn lộn trong đám đông của đền tạm. Ông là người tôi tớ của Sao-lơ. Ông mách bảo Sao-lơ biết việc của thầy tế lễ Ê-hi-mê-lết đã làm cho David. Ông đã phao phản hai người. Và sau này, chúng ta thấy David đã viết lại Thi Thiên 22 nói về Đô-e như sau. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. Lưỡi ngươi toan sự tàn ác và làm điều giả dối, khác nào dao cạo bén. Ngươi chọn điều dữ hơn điều lành, thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. Hỡi lưỡi dối trá, ngươi ưa mến các lời tàn hại. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời. Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi, và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. Người công bình sẽ thấy bèn bắt sợ, và cười ngươi mà rằng, kia là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức mạnh mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiểm mình, làm cho mình vững bền trong sự ác mình. Còn tôi khác nào cây olive xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm việc đó. Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa trước mặt các người thánh của Chúa. Điều đó là tốt lành. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 21 câu 8 ghi tiếp như sau. David nói cùng Ahimelech rằng, dưới tay thầy đây há có một cây giáo hay là một cây gươm sao? Ta không có đem gươm hay là binh khí gì, vì lĩnh vua lấy làm gấp rút. Tôi xin nhắc lại cho các bạn chú ý là lời của David trong câu này không đúng. Ông không có đang thi hành một sứ mạng nào của vua. Ông không có đại diện vua trong lúc này. Thật sự là ông đang hối hả chạy trốn vua Sao-lơ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 21 câu 9. Thầy tế lễ đáp rằng, đây có cây gươm của Goliath người Philistin mà ông đã giết trong chủng Ela. Nó bọc trong một miếng nỉ để sao ephod. Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi. Ở đây chẳng có gươm nào khác. David đáp rằng, chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta. Trước đây khi còn trẻ, David đã dùng trành ném đá rất tiêu luyện và giết được ông Goliath khổng lồ. Nhưng sau đó, David ở trong cung vua một thời gian dài, có thể ông không còn giỏi khi dùng trành ném đá nữa. Và giờ đây ông cần một thanh gươm. Vì thế, ông xin thầy tế lễ cho ông thanh gươm của Goliath hiện đang có ở trong đền thờ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 21, câu 10 đến câu 15. Bây giờ, David trỗi dậy, ngày đó trốn khỏi Sa-lơ mà đi đến cùng A-kích, vua Gát. Các tơ tớ của A-kích hỏi rằng, có phải đó là David, vua của xứ ấy chăng? Há chẳng phải về người này mà bọn nữ có nói trong khi múa hát rằng, Sa-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. David để các lời này trong lòng mình và rất sợ A-kích, vua Gát, người giả đò điên cuồng trước mặt chúng và làm bộ giải khờ giữa họ, người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. A-kích nói cùng các tôi tớ mình rằng, kìa, các ngươi thấy người đó điên cuồng, cớ sao các ngươi dẫn nó đến ta? Nơi ta há chẳng thiếu kẻ điên sao? Nên các ngươi phải dẫn kẻ này đến ta đặng nó bài sự kỳ cục trước mặt ta. Một người như vậy chẳng nên vào nhà ta. David muốn trốn khỏi Saul càng nhiều càng tốt. Vì thế ông đến cùng vua A-kích thuộc về xứ Gát. Đây là đất của kẻ thù. Và tại đó David thấy mạng sống của ông có thể bị đe dọa. Vì thế David giả bộ làm người khùng điên. David giả bộ rất hay đến nỗi vua A-kích tin như thế. Và nhờ vậy mà David thoát được nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, David bị vua Sa-lơ ghét và tìm đủ mọi cách hãm hại. Nhưng vì David được Đức Chúa Trời lựa chọn và sức giàu làm vua, vì thế Ngài luôn bảo vệ David, không một ai được tra tay lên kẻ sức giàu của Ngài nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Trong các phân đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp những gì xảy ra cho David trong suốt thời gian lưu lạc. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.